Xin chào quý vị, ngày hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2021. Chúng ta tụ tập ở đây để tiếp tục bàn thảo về Lục Tổ Đàn Kinh. Chúng ta đang là ở phẩm cuối cùng, phẩm số 10, phẩm phó trước. Cái điều cuối cùng mà Ngài dạy cho đệ tử của Ngài trước khi mà Ngài rời khỏi, trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn, chúng ta hiện thời đang là ở tấm 162 và ở trong cái điểm cuối cùng. Ok, để Thầy xem lại, Thầy xem. Có một vài những cái câu hỏi từ tuần trước. Nói đi. Ken Brahma hỏi là, thưa thầy có thể nói rõ hơn về các giai đoạn khác nhau của định được hay không? Các cảnh giới khác nhau của định được hay không? Có rất là nhiều cảnh giới của định. Và thầy nghĩ là ông này là ông ám chỉ về Đại Lai Lạt Ma mà viết một cái quyển sách nói về những cái cảnh giới của định. Thầy đọc lâu lắm rồi. Mà nói thật với quý vị, thầy cũng chả có nhớ được một tí nào hết á. Nhưng mà đó là tại vì là thầy ngu thôi. Rồi cũng có những cái bài luận văn khác nhau về những cái cảnh giới của định. Mà thật ra là những người ở bên tiểu thừa thì họ thích nói về những cảnh giới của định. Thầy sẽ cho quý vị cái lời bình khi mà quý vị nói về những cái cảnh giới của định. Thì hồi thầy không có muốn nghe. Bởi vì là những người mà nói như vậy là họ thường thường nói là những cái cảnh giới thấp của định lực thôi. Tại vì khi mà quý vị tới cái trình độ cao có nghĩa là quý vị vượt qua khỏi cái bát định rồi. Thì là chúng tôi không có nói về định lực nữa đâu. Chúng tôi cũng không có nói về cái cảnh giới của định nữa, đặc biệt là những cái cảnh giới của định. Là tại vì là đó là những cái điều rất là mơ hồ, rộng lớn. Cho nên là những cái điều mà thầy nhớ tới cái cảnh giới của định là ám chỉ tới là 8 cái giai đoạn đầu của cái định. Rồi 4 cái định đầu tiên thì gọi là Dhyana, thì bên tiếng Tàu là định lực. Rồi từ số 5 cho tới số 8 thì là mình gọi là định, thì là từ 1 tới 4 là cảnh giới thiền, còn từ 5 tới 8 là cảnh giới định. Ngày xưa thầy cũng hay nói về như vậy lắm. Thầy cũng nhớ là thầy hiện giới là khi mà mới tới chùa của chúng ta là cách đây 15 năm, thì tại vì ông thầy đó ông cũng hơi tò mò về cái cảnh giới định, xong rồi thầy mới giải thích cho ông. Rồi lúc đó là thầy đang là giảng về kinh Địa Tạng, cái này là lâu lắm rồi. Nhưng mà từ 5 năm vừa qua thì chúng tôi cũng không có nói về định lực nữa. Bởi vì cũng không biết vì lý do gì đó mà những cái người đó là họ bay qua khỏi những cái cảnh giới thiền này nhanh quá đi. Thành ra là thầy bây giờ thầy cũng có theo dõi được họ nữa, cũng giống như là người Đại Hàn họ tới trong vòng mấy tuần, mấy tháng vừa qua đó là họ bay qua khỏi những cái cảnh giới đó rồi. Cho nên là ngay khi mà thầy nói về một cái cảnh giới thì là họ lại bay lên cái cảnh giới kế tiếp rồi. Cho nên là thầy làm biếng quá đi, thầy không có muốn nói nữa. Cho nên là cảnh giới của định, thì cái câu trả lời ngắn gọn là thì quý vị có thể đọc những cái quyển sách của Ngài Dalai Lạt Ma. Thầy nghĩ là đó là những cái cảnh giới của định mà người Tây Tạng người ta muốn nói tới. Rồi Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có nói về giữa cái cả thiền và cái định, vân vân. Thì nó có nhiều cái tài liệu về những cái điều đó lắm. Mà đặc biệt, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Ngài cái lời giải thích của Ngài là cái tốt nhất mà Ngài cho nhiều chi tiết nhất. Cho nên rất là lợi lạc. Nhưng mà tại sao mà quý vị lại muốn học về những cái cảnh giới của định? Thầy có thể nói cho quý vị biết. Thứ nhất là một cái điều mà thầy học là về 4 cái cảnh giới thiền đầu tiên là cái số 1 đó là rất là quan trọng, là tại vì khi mà quý vị tu theo cái con đường tâm linh bất cứ cái cách nào thì quý vị muốn nhập vô ít nhất đó là sơ thiền. Khi mà quý vị vô đó rồi thì là quý vị sẽ thấy được là nó lợi lạc tới cỡ nào, bất cứ cái cách tu hành tâm linh nào. Cho nên cái sơ thiền rất là quan trọng đối với quý vị những người hành giả. Còn đối với chúng tôi, những người mà có tham vọng lớn hơn thì cái tam thiền là nó khá là nguy hiểm, bởi vì là đại đa số những người tăng và những người tại gia là họ bị kẹt ở tam thiền là từ đời này qua đời khác. Và thầy thấy nhiều cái người xuất gia là bị kẹt như vậy lắm, cái điều đó rất là đáng tiếc, thành ra là quý vị phải cẩn thận. Cái đó là cái điều mà Hòa Thượng Tuyên Hóa là cảnh báo trước cho chúng ta. Rồi thầy thấy được những cái lời cảnh báo của Ngài nó rất là quan trọng, nó lợi lạc là tại vì khi mà thầy nhập vô tam thiền là thầy chỉ ở trong đó có 3 ngày thôi. Tại vì là thầy sợ lắm, thầy bảo chứ tôi không có muốn được cái cảnh giới này nữa, thành ra là thôi ra khỏi nó đi, rất kỳ lắm, cũng giống như là đi IKEA vậy đó, giống như là cái chỗ mà bán đồ vật, đồ nội thất vậy đó. Thì đùa thôi nha, mấy cái người mà thích cái hãng IKEA. Cho nên đó là những cái hai cái điều mà quý vị cần phải biết rõ. Và một khi mà quý vị lên được tới ngũ định, lục thất định và bát định thì mọi chuyện nó sẽ thú vị hơn. Và thầy sẽ nói trước là quý vị sẽ kẹt ở bát định trừ khi mà quý vị có cái phương pháp ở bên đạo Phật là sẽ giúp cho quý vị. Cái câu hỏi thứ hai, Diego hỏi là, thưa thầy, con có cái câu hỏi là cái New Age Movement, cái phong trào mới là người tin rằng là cái thế giới ta bà của chúng ta sẽ trở thành một nơi tịnh độ trong tương lai, thì cái câu hỏi của con là cái cõi bất tịnh nó có trở thành cái cõi tịnh độ hay không? Nó có trải qua như kỳ giống như chúng ta hay không? Thầy bảo chứ là ai nói như vậy? Ông dẫn chứng là ai vậy? Cái này ông không có dẫn chứng ai hết, ông chỉ nói là từ cái New Age Movement, phong trào thời đại mới. Thầy cũng không có biết rõ về cái New Age Movement này. Thầy cũng không có biết cái New Age này, mà thầy cũng không có biết rõ về những cái movement này của họ. Nhưng mà nó là tầm bậy thôi. Ok, tiếp tục đi. Cái này nó không có đúng. Đại khai là cõi tịnh độ là được tạo ra bởi Đức Phật. Và một khi mà quý vị trở thành Phật thì là quý vị sẽ tự biết được thôi. Khi mà quý vị trở thành Phật thì quý vị sẽ quyết định là cái tịnh độ nào mà quý vị, Phật độ nào mà quý vị sẽ có, và quý vị sẽ ra cái quyết định là sớm lắm trước khi mà quý vị trở thành Phật. Tại vì là quý vị phải tạo ra cái phần độ, nó phải có thời gian, cũng giống như là mình xây cái phòng tập thể dục gym house vậy đó. Thành ra là quý vị là từ cái giai đoạn đầu sớm là quý vị phải quyết định đó là tịnh độ hay là bất tịnh. Chứ không phải là đợi tới cái lúc mà quý vị trở thành Phật rồi nói là ô tôi chuyển từ bên bất tịnh thành ra tịnh độ hoặc là ngược lại. Tại vì là cái cấu trúc nó đã có rồi, thành ra là quý vị không có thể nào mà chuyển đổi nó được đâu. Cho nên Phật độ là không có phải là nó sẽ chuyển, nó sẽ thay đổi từ bất tịnh thành tịnh hoặc là tịnh thành bất tịnh. Rồi để mà thầy giải thích cho quý vị biết là tại sao mà cái tịnh là cái gì và cái bất tịnh là gì, thì như vậy quý vị sẽ thấy được là tại sao không có thể nào mà chuyển đổi giữa hai cái thế giới. Cái này là chỉ là cái sự suy nghĩ của thầy thôi nha, chứ còn trong kinh điển không có đâu. Một khi mà quý vị trở thành Phật thì là để cho những cái điều lofty thing ở trong tâm của quý vị là nói là tôi muốn trở thành Phật với cái mục đích là để cứu độ rất là nhiều người. Có ai có không? Ý thầy nói là không có phải là thầy đâu, nhưng mà quý vị không? Bây giờ là quý vị giơ tay lên đi, thấy không? Ông ngài ở xa quá đi, thành ra là tại sao mà lại hỏi là về tịnh hoặc là bất tịnh độ chứ? Nhưng mà một khi mà quý vị quyết định, một khi mà quý vị biết là quý vị có cơ hội trở thành Phật, thì quý vị sẽ nói rằng là tôi muốn trở thành Phật là bởi vì nó nằm ở trong tâm của tôi, là tôi có cái khát vọng mà nó đang là nóng chảy mà tôi muốn cứu độ chúng sanh. Và cái cách để mà giúp chúng sanh là bằng cách tạo ra cái môi trường để mà cho họ tới. Thì như vậy là quý vị mới có thể giúp dạy cho họ được, đặc biệt là chúng sanh là những người mà quý vị mắc nợ. Trên cái con đường Phật đạo trở thành Phật đó là quý vị mắc nợ rất là nhiều người, mắc nợ rất là nhiều thứ. Ví dụ như là ngày hôm nay những cái điều mà chúng ta ăn chẳng hạn, không biết làm sao mà ăn no bụng như vậy rồi mà tới bây giờ thầy vẫn còn nghĩ tới đồ ăn đấy chứ. À, bên Đại Hàn, quý vị biết không, chúng tôi là mới ăn phở đó. Thấy mấy cái người Đại Hàn kìa. Khi mà quý vị ăn phở, vì giống như là ngày hôm nay chúng ta ăn phở vậy đó, thì là cần phải có rất là nhiều người để mà người ta chuẩn bị. Quý vị cần những người họ nấu, rồi có những người là họ chuẩn bị rau rửa, rồi quý vị cần phải có những người mà giết con bò, vân vân. Cho nên là quý vị phải cần có rất là nhiều cái bàn tay hỗ trợ vô. Và quý vị nhớ không, khi mà quý vị ăn một cái tô phở thật sự, rồi là cái thịt bò filet mignon chẳng hạn, là có một ai đó là họ phải giết cái con bò cho quý vị. Cho nên là khi mà quý vị ăn như vậy là quý vị nợ con bò. Nghĩ đi. Được không? Thành ra khi mà quý vị trở thành Phật thì quý vị có những cái món nợ mà nó tạo, mà quý vị nợ trên cái con đường trở thành Phật. Cho nên là nói là ồ, tôi biết là những cái chúng sanh này là họ rẻ tiền tới cỡ nào. Chúng sanh rất là rẻ tiền. Khi mà quý vị mắc nợ thì là quý vị muốn biết chắc là họ tới nhà của quý vị để mà hỏi, đúng không? Tại vì là cái đó là cái chuyện xảy ra bên Việt Nam, rồi quý vị mắc nợ người ta chẳng hạn, xong rồi sau đó là người ta sẽ tới nhà rồi người ta hỏi chứ tới bao giờ trả tiền. Ở bên nước Mỹ có xảy ra không? Không có hả? Vậy là quý vị cho đi giống như là nhà văn là cho bảo là ok, đi mua xe đi, rồi sau đó là hưởng thụ cái xe. Dĩ nhiên là không có phải như vậy, rồi họ phải muốn biết chắc là quý vị phải trả lại. Cho nên đó là cái chuyện xảy ra. Đức Phật rất là thông minh. Rồi Ngài nói rằng là bây giờ tôi trở thành Phật rồi. Tôi có rất là nhiều. Tôi giàu có lắm. Cho nên là tất cả những oan gia trái chủ của tôi là họ sẽ tới và đòi nợ, cộng thêm là tiền lời, tiền lãi, tiền phạt này nọ vân vân. Thành ra là bây giờ là trả thì tôi sẽ tạo ra một Phật độ để là khiến cho họ dễ dàng hơn để mà họ tới, rồi để mà họ đòi nợ. Được không? Quý vị cứ nghĩ theo cái cách này đi, là quý vị có ai đó người ta mắc nợ tiền của quý vị, rồi sau đó là quý vị phải chạy đi tới cái nơi đó, rồi quý vị là được ở khách sạn miễn phí, rồi đồ ăn miễn phí, rồi đi cái xe bus là từ nhà từ phi trường cho tới cái khách sạn đó là miễn phí, tất cả mọi thứ đều miễn phí. Thì như vậy quý vị có tới hay không? Dĩ nhiên là quý vị sẽ đi rồi, đúng hay không? Đó là lý do tại sao mà Đức Phật có Phật độ riêng của Ngài để mà làm cho những người oan gia trái chủ người ta dễ dàng tới để mà đòi nợ hơn. Cái này là rất là thông minh. Cho nên là có hai loại Phật độ mà quý vị có thể tạo ra, là mình có cõi tịnh độ và cõi bất tịnh độ. Cái tịnh độ là một cái nơi rất là đặc biệt, là khi mà quý vị ở đó là hoàn toàn không có khổ sở gì hết. Còn cái cõi bất tịnh độ là có rất là nhiều khổ sở. Cho nên là Đức Phật phải quyết định là Ngài sẽ tạo ra cái cõi Phật độ nào, là cõi tịnh độ hay là bất tịnh độ. Mà hai cái cõi này là nó không có đổi qua đổi lại được. Tại vì cái cấu trúc là đã là design là để mà mình theo cái cách là về bên tịnh độ hoặc là bên bất tịnh độ là nó khác nhau. Chính vì vậy mà không có thể nào mà để cho quý vị là chuyển đổi qua lại. Cho nên nó là như vậy đó. Rồi quý vị sẽ thấy được rằng là quý vị tạo ra cái cõi Phật độ là cái cách mà hiệu quả nhất để cho quý vị trả nợ cho những người oan gia trái chủ, rồi quý vị có thể cứu độ tất cả những cái chúng sanh khác nữa mà có duyên với quý vị. Cho nên là các vị Phật là họ phải quyết định chọn một trong hai loại tịnh Phật độ đó. Khi mà thầy còn trẻ thì thầy mới nghĩ là tịnh độ sẽ rất là tuyệt vời, là tại vì người ta sẽ rất là hạnh phúc, rồi là mình là ở xung quanh với những người hạnh phúc, rồi họ ăn trưa, rồi ăn ngon lành như vậy, xong rồi họ ngồi trên cái ghế đó, rồi họ ngủ gật. Cho nên quý vị thấy không? Những người đó là họ rất là hạnh phúc. Rồi sau đó, rồi thầy mới nhận ra được, rồi bảo là Có thể là bây giờ khi mà tới cái thời gian để cho thầy tạo ra cái cõi Phật độ, thì có thể là thầy sẽ thiên về cái cõi bất tịnh độ. Bởi vì thầy phát hiện ra là cõi bất tịnh độ thì nó vui hơn là nhiều so với cõi tịnh độ. Vâng thưa ông. Single, một số 5. Rõ ràng là con là cái người mắc nợ Phật và Bồ Tát bởi vì cái lòng từ bi của họ rồi họ giúp đỡ con. Thì thầy bảo làm sao mà ông biết được? Thì làm sao mà con có thể trả nợ được họ? Con nghĩ là con mắc nợ. Thầy bảo chứ ông đâu có mắc nợ họ đâu, thành ra là ông đâu có cần phải trả nợ họ đâu. Quý vị nghĩ là Phật Bồ Tát tới giúp cho quý vị để mà cho quý vị mắc nợ họ hả? Để cho quý vị tạo ra cái nợ đối với họ hả? Không, quý vị không có mắc nợ họ cái gì hết á. Quý vị là được quyền tự do làm bất cứ những cái điều mà quý vị muốn. Thành ra là những cái sự giúp đỡ đó là hoàn toàn miễn phí, không hề có bất cứ cái điều kiện gì hết. Nếu như mà quý vị cảm thấy có lỗi, khi mà quý vị là free loafer, là cái người mà chỉ có lợi dụng những cái điều miễn phí đó, nhưng mà thực ra trên thực tế là quý vị không có mắc nợ họ cái gì hết, hoàn toàn không. Đó là lý do tại sao thầy biết là thầy không có nợ sư phụ của thầy cái gì hết. Nhưng mà đó là cái lý do mà thầy muốn trả cho ngài để mà ngài mắc nợ thầy. Có lý không? Thì như vậy là ngài phải tạo ra cái cõi bất tịnh độ cho thầy. Ok, còn ai khác nữa hay không? Ok, Guru. Thưa thầy, tại vì bây giờ là mình đang là nói về cái chủ đề oan gia trái chủ, thì xin thầy có thể giải thích cái bài vị oan gia trái chủ được hay không? Thì bảo là cô là phải hỏi cái cô gián điệp số 1, đó là cô đó là chuyên về hết tất cả các loại bài vị. Và coi như là mình chỉ là trả nợ cho những cái chúng sanh mà chúng ta mắc nợ thôi. Đặc biệt là khi mà quý vị lấy một cái món gì đó, bất cứ là quý vị làm cái gì đó, khi mà quý vị tu hoặc là quý vị muốn giàu có hoặc là quý vị muốn lập gia đình, hoặc là đối với chúng tôi là để mà có những cái buổi giảng pháp như thế này, thì anh gia trái chủ của quý vị sẽ tới để mà ngăn cản quý vị. Chính vì vậy mà bởi vì họ có được quyền, hoàn toàn có quyền ngăn cản quý vị là bởi vì quý vị đã ngăn cản họ trong quá khứ rồi. Cho nên là bây giờ là khi mà quý vị muốn làm những cái điều gì quan trọng thì là người ta sẽ tới để mà người ta làm cho quý vị khổ sở. Và đó là lý do tại sao mà ở trong cái trường hợp của chúng ta là chúng ta có rất là nhiều cái vấn đề về máy vi tính chẳng hạn, rồi về audio âm thanh này họ. Ví dụ như là cô Hiền Hội là cô là làm hư 3 cái máy vi tính, máy laptop rồi đó. Quý vị có tưởng tượng không? Không có bao giờ mà nó xảy ra đối với thầy hết á. Cho nên là cái cô này là cô có rất là nhiều những cái chướng ngại đối với cái vấn đề máy vi tính. Mà máy vi tính là của tụi ma quỷ mà. Tụi ma. Thành ra là cô này là cố mắc nợ. Không phải là cố mắc nợ oan gia trái chủ đâu, mà cố còn mắc nợ tụi ma nữa cơ. Chính vì vậy mà có nhiều khi, nếu như mà quý vị không có thể nào mà biết cách để mà làm cái gì để mà vượt qua được những cái chướng ngại của quý vị, thì cái last resort, cái cách duy cuối cùng mà quý vị có thể nghĩ là quý vị cố gắng trả nợ họ thay vì là mình đấu tranh với họ, mình trả nợ. Cho nên đó là những cái người mà thực sự là những cái người mà tạo ra những cái chướng ngại trên cái con đường của quý vị. Cho nên là quý vị có thể làm chống cái con đường một chút xíu thì quý vị mới có thể tiến tới được. Bên Đại Hàn có câu hỏi. Thưa thầy, con có câu hỏi. Tại sao thầy lại thích cái cõi Phật độ của thầy là cõi bất tịnh độ? Hỏi là ở đâu với lại lúc nào hả? Bảo là tại sao như vậy? Thì thầy mới nói cho quý vị biết đó là thầy cảm thấy cái cõi bất tịnh độ là nó vui hơn cõi tịnh độ rất là nhiều. Tại vì là cái cõi tịnh độ này là người ta dễ thương quá đi, người ta hạnh phúc quá đi. Mà thầy thì lại quen với cái việc là thầy mới gần đây là mấy tháng vừa qua là thầy mở mắt ra rồi mới bảo chứ ồ, tại sao mà người ta lại phiền não quá đi? quý vị biết không? Rồi thầy nhìn vô những cái người mà thầy biết ở trong quá khứ chẳng hạn, rồi bây giờ là tất cả mọi người vân vân. Thì đại đa số quý vị là nghèo, thành ra nó cũng chả quan trọng hết. Nhưng mà những cái người giàu mà thầy biết ấy, họ rất là bất hạnh, họ hoàn toàn là khổ sở. Thành ra là quý vị không, họ thấy tiền vô quý vị rồi họ đi mua đồ, rồi mua du thuyền, rồi mua những cái khu nghỉ mát resort vân vân, là họ rất là hạnh phúc. Mà cái đó là nó intrigue đối với thầy. Còn trong khi đó là khi mà quý vị đi tới tịnh độ chẳng hạn, là hello, namaste, ai người ta cũng hạnh phúc hết á. Yuck. Tại vì là thầy quen với cái những cái nỗi buồn, những cái sự phiền não của quý vị, thành ra là thầy sẽ nhớ nó lắm. Chứ cần thầy đi qua bên tịnh độ là thầy chỉ thấy những cái người hạnh phúc không à. Chính vì vậy mà thầy theo cái xu hướng nghiêng về bên bất tịnh độ, cho tới khi có một người nào đó là thực sự là rất rất là phiền não họ đến với thầy, thì có thể là tới lúc đó thầy sẽ thay đổi ý kiến. YouTube Daniel hỏi là như vậy là có thể nào mà mình gạt bỏ được cái tụi ma của bên máy vi tính hay không, thì thầy bảo thầy không có được. Cái đó là bí mật của bên đạo Công giáo. Ok, còn ai khác nữa hay không? Cái ông bạn đạo Công giáo của thầy, thì cái này là đến từ cái người thầy tàu của thầy, thì ngài nói rằng là tụi ma là nó sáng chế ra máy computer, máy tính, thành ra là nó điều khiển cái máy tính. Cho nên là quý vị thấy không, đó là lý do tại sao mà đó là một cái phương tiện để mà quý vị có thể thấy được là rất là nhiều những cái điều ma quái, rất là ma rợn. Rồi quý vị có những cái con virus chẳng hạn, cái virus của máy tính, rồi malware. Rồi mới gần đây là thầy phát hiện ra là bên Israel là họ có cái chương trình mà nó spy on quý vị, mà quý vị không cần phải download cái gì về hết đó, mà nó vẫn có thể spy on quý vị, là không cần gì hết đó. Thường thường là khi mà nó làm cho cái máy tính của quý vị nó bị nhiễm thì là nó sẽ cho quý vị một cái link, xong rồi quý vị ấn vào trong đó, rồi quý vị download cái chương trình malware chẳng hạn về trong máy tính, thì sau đó là cái máy tính của quý vị nó mới bị lây nhiễm giống như COVID-19 vậy á. Nhưng mà cái chương trình mới của cái người Israel này nọ thì là họ có thể lây nhiễm cái máy tính của quý vị mà không cần là phải download cái gì về hết á, không cần tải cái gì về hết. Cái đó là nó ma quỷ ghê vậy đó, quý vị nghĩ đi. Được không? Là phải có cái tâm rất là ma quỷ thì mới làm được như vậy. YouTube nói đi. Emily hỏi là cũng hèn gì mà con có rất là nhiều vấn đề về máy tính tại chỗ làm việc, thì làm sao mà mình trả nợ hết cho những người ma quỷ đây? Thì là con mơ là con đâm để mà giết một cái con quỷ, nhưng mà nó chỉ có cười với con, rồi sau đó là con khóc. Thì như vậy là thầy sẽ cho quý vị cái trí huệ của người Mỹ. Nếu như mà quý vị muốn đấu tranh với tụi ma thì là quý vị, bản thân quý vị trở thành ma. Bởi vì quý vị không có thể nào mà đấu tranh với tụi ma trừ khi mà quý vị là ma. Xin được không? Quý vị nghĩ đi, tại sao mà quý vị lại muốn đấu tranh với lại tụi ma chứ? Nếu như mà quý vị muốn giết tụi ma thì là quý vị cũng là ma rồi. Bởi vì chúng ta không có phải là ma thì chúng ta đâu có giết đâu. Chúng ta, ngay cả ma chúng ta cũng không có giết nữa. Cho nên nó là xin chúc mừng nha, cô đang là trên cái con đường để mà quý vị là đấu tranh với ma nó càng hiệu quả bao nhiêu, thì quý vị đang là trên cái con đường trở thành ma rồi. Tại vì cái tư tưởng mà cố gắng mà giết cái con ma đó là cái đó rất là ma quỷ đó. Thành ra thầy có lời chúc mừng đối với lại cái cô Polis. Thành ra là bỏ đi, tại sao mà quý vị lại muốn giết ma quỷ chứ? Thầy nghĩ là tụi ma là nó rất là lợi lạc. Chính vì vậy mà thầy mới tạo ra rất là muốn tạo ra một cái cõi bất tịnh độ để mà có rất là nhiều những cái con ma như vậy đó, thì nó mới làm gây phiền não cho mấy cái người phụ nữ kìa. Nó vui hơn nhiều. Tại sao mà quý vị lại muốn giết ma chứ? Thầy cho quý vị một cái lý do là tại sao quý vị không có muốn giết tụi ma. Ma giúp cho quý vị trở thành Phật nhanh hơn rất là nhiều so với những cái cách khác. Cho nên giống như là quý vị dùng ma để mà trở thành Phật, như vậy được hay không? Cho nên là tụi ma nghĩ là họ tới đây để mà nó làm phiền chúng ta, để quậy phá chúng ta. Nó chỉ có phá những cái người giống như vậy thôi. Nhưng mà mình dùng nó, được không? Mình là phải thông minh hơn tụi nó chứ. Hoặc là nói theo một cái cách khác, cái lý do mà rất là nhiều người trong quý vị mà phát triển, tiến bộ nhanh hơn rất là nhiều so với cái phía bên kia, là tại vì chúng ta là có rất là nhiều ma quỷ hơn là so với bên kia. Cho nên là cái cô Police Woman là cũng ok là mình giết ma ở bên Chicago, nhưng mà ở California là không có được giết đâu, tại vì ở California chúng tôi yêu ma là quỷ lắm. Còn ai khác nữa hay không? Yeah, quý vị là yếu đuối quá đi, thì quý vị là gặp chớ ngại một tí xíu cái là quý vị khóc, rồi quý vị thấy tụi ma quỷ là quý vị muốn giết. Trời ơi, sao mà quý vị yếu đuối quá vậy? Quý vị không có thể nào mà bao dung được cái tụi ma hay sao? Có cái gì để mà sợ chứ? Nó sợ nó giết hả? Cứ cho nó giết đi. Một nợ số 5. Có cái pháp đốn ngộ nào mà cái pháp đốn ngộ là nó có hiệu quả tốt hơn ở cõi bất tịnh độ so với tịnh độ hay không? Bảo không. Cái pháp đốn giáo là đốn giáo thôi. Thầy cũng chưa có tới cái cõi tịnh độ, nhưng mà ở cái cõi bất tịnh độ thì thầy cảm thấy rằng cái cõi bất tịnh độ thầy thấy là nó rất là hiệu quả ở cái cõi bất tịnh độ. Được không? Ở trong cõi tịnh độ, bây giờ là mình nói về cái cõi tịnh độ mà đại đa số chúng ta biết, cái đó là Tây Phương tịnh độ. Mình có rất là nhiều cõi tịnh độ, nhiều lắm. Nhưng mà có một cái cõi mà chúng ta có nhiều thông tin nhất là cõi Tây Phương tịnh độ. Thì quý vị tới đó là hoàn toàn lệ thuộc vào Phật A-di-đà. Cho nên là quý vị không có cần phải lo gì là về đốn giáo hay là tiệm ngộ, đốn ngộ vân vân. Ngài sẽ dạy cho quý vị theo cái cách mà Ngài cảm thấy rằng là quý vị xứng đáng để được dạy. Vậy thôi, quý vị không có cần phải lo lắng gì hết đó. Còn đối với chúng ta thì là nó có hiệu quả hơn so với chúng ta ở đây. Cái bản chất của cái môi trường là tạo ra được cái sự khác biệt. Nhưng mà thầy cũng không có biết chắc là nó có hiệu quả hơn ở bên tịnh độ so với ở đây hay không, thì thầy không có biết chắc. Cái đó nó không có phải là về cái phương pháp đâu, nhưng mà chủ yếu là do người thầy cơ. Người thầy là cái cách mà người thầy họ dạy những cái công cụ đó, thì nó là cái sự khác biệt, là mỗi một người thầy sẽ khác nhau. Ok, còn ai khác nữa hay không? Còn cái gì khác không? Ok. Vâng, thưa ông. Ông là G.I. Joe, phải không? Thưa thầy, mình là đang là ở cái điểm số 4. Thì tuần trước là thầy nói là ngày hôm nay thầy sẽ nói thêm vào cái việc là không có đắm sâu vào cái tâm không quán tỉnh. Thầy bảo ok, cái đó là ở cái điểm số 4 đó. Thầy cần phải nói backtrack một tí xíu. Bây giờ là mình xem lại cái tấm 162. Thì trước tiên là ngài nói rằng cái pháp này là nó bất nhị, mà cái tâm thì nó cũng là như vậy. Cái pháp vừa vốn không hai mà tâm mình cũng vậy, là những cái điều mà ta dạy cho quý vị là pháp vô nhị. Cái có nghĩa là tất cả những cái điều mà ta dạy cho quý vị, đặc biệt là bên Thiền Tông, tại vì đó là chùa bên Thiền Tông mà, cho nên là tất cả những cái gì mà ta dạy cho quý vị là đều là về vô nhị cả. Có nghĩa rằng là quý vị phải ngừng cái tâm phân biệt. Quý vị là phải ngừng lại là cho dù là nó có lợi lạc hoặc là không có lợi lạc, hoặc là có ích hoặc là không có ích, hoặc là nó có thêm hoặc là bớt, hoặc là thông minh hoặc là ngu si, hoặc là nói với lại một cái người trẻ tuổi. Rồi ông đang là đi qua cái chương trình Master Program ở cái vùng Midwest. Rồi mới nói là quý vị nghĩ như thế nào về những cái người này, thì ông mới nói là ồ, tôi chả có ấn tượng gì với họ hết. Nhưng mà cái phần về bên business thì là khá là tốt. Xong rồi thầy mới bảo pretty good hả? Cũng khá tốt hả? Cái này là thầy chỉ có suy nghĩ trong đầu thầy thôi, là thầy là đã học cái chương trình chân chánh ở bên miền East West. Rồi là chúng tôi coi thường cái trường của ông cũng giống như là cái trường UCLA mà coi thường cái trường USC vậy đó. Cho nên là ngừng, đừng có phân biệt. Cái này là nó áp dụng cho thầy nữa cơ. Cho nên là cái pháp này là không có phải là để cho quý vị trở thành là rất là phân biệt, mà phải ngừng phân biệt. Mà cái sự phân biệt là đến từ cái sự suy nghĩ, mà quý vị càng suy nghĩ bao nhiêu thì quý vị càng phân biệt bấy nhiêu, thành ra là phải ngừng suy nghĩ. Nó vậy thôi, nó đơn giản như vậy. Cái vô nhị ở đây là, hoặc là cái tâm mình cũng tương tự như vậy, là ở trong một cái câu nói thôi mà Ngài nói rằng là ta sẽ giải thích rất là đơn giản cho quý vị. Cái pháp này là nó vốn là vô nhị. Là khi mà quý vị nhìn ra ngoài, quý vị nhìn ra là giàu rồi nghèo, hoặc là đẹp hoặc là xấu, thông minh hoặc là cái da trắng hoặc là châu Á vân vân, thì cái đó là cái sự phân biệt ngay ở đó. Cái đó nó không có cần thiết, bởi vì cái tâm của quý vị, cái tâm chân chánh của quý vị là nó không có phân biệt. Cái đó là những cái điều mà Ngài nói. Cái pháp ở bên ngoài đó, bất cứ những cái gì mà ở phía bên ngoài là nó không có thật. Quý vị biết không, là quý vị thấy nó là giống như là phụ nữ so với lại đàn ông, hoặc là dương rồi là âm. Cái đó nó không có thật. Cái đó là chỉ là cái sự illusion thôi, cái ảo tưởng thôi. Và cái chân tâm của quý vị là cái thứ mà nó không có phân biệt khi mà quý vị nhìn ở bên ngoài. Khi mà quý vị nhìn ra cái thế giới ở bên ngoài, như vậy có được hay không? Đừng có nói về bản thân quý vị là nói là ôi, tôi nghèo khó, tôi cũng không có giáo dục gì hết. Thì lục tổ cũng y chang như vậy thôi, Ngài còn nghèo hơn quý vị nữa, cái đó là điều chắc chắn. Mà Ngài là có ít giáo dục hơn quý vị, cái đó là chắc chắn luôn, đúng không? Mà Ngài lại là tổ sư chứ. Bởi vì Ngài hiểu được rằng cái tâm, cái pháp là vô nhị. Cái thế giới ở bên ngoài là nó là vô nhị, không có giàu mà cũng không có nghèo, cũng không có thông minh mà cũng không có ngu si, mà tất cả chỉ là ảo giác thôi. Bởi vì cái vọng tâm của quý vị là nó cứ tiếp tục phân biệt, mà bởi vì quý vị không có trí huệ. Cho nên là cái chân tâm là nó là vô nhị, mà nó cũng không có phân biệt, không biệt trắng với đen, xấu xí hoặc là đẹp đẽ. Được hay không? Và nó thanh tịnh mà không có bất cứ cái tướng nào hết. Rồi cái thanh tịnh ở đây là nói là không có tham, sân và si. Quý vị nghe không? Không có sân hận. Không có cần nữa là phải mưu mô tính toán. Không có cần phải tham lam. Cái đó là thanh tịnh mà không có cái tướng nào hết. Không có tướng này là thầy cũng không có nhớ là tuần trước mà thầy nói với quý vị không có cái tướng này là như thế nào. Nhưng mà không có cái tướng này nó ám chỉ rằng là nếu như mà quý vị thực sự mà hiểu đạo thì quý vị không có chấp trước vào tướng. Quý vị biến mất. Quý vị không có còn cái tướng của cái sự tu hành nữa. Nhưng mà một khi mà quý vị không có hiểu đạo, chưa có thành đạo chẳng hạn, thì quý vị vẫn còn bị kẹt vào cái tướng. Ví dụ là những người giống như thầy mà nói pháp chẳng hạn á, thì là cần phải có những cái phong cách, phải có cái cách demeanor, rồi phải có những cái vô ngôn ngữ để mà dùng những cái từ ngữ mà dùng. Chứ nếu không thì nó không có phải là cái tướng của một vị pháp sư. Thấy không? Chính xác ý như là những cái điều mà thầy cảm giác vậy đó. Nó không có cần thiết phải như vậy. Cho nên cái đạo là nó thanh tịnh là bởi vì khi mà quý vị nói pháp rồi quý vị ngồi đó, rồi nếu như mà quý vị để ý là quý vị ngồi đó là nói là ôi tôi cần phải gây ấn tượng với họ, tôi phải dạy họ cái gì đó, thì như vậy là quý vị không có thanh tịnh nữa. Cái pháp mà quý vị nói là không có thanh tịnh, ôi tôi cần phải gây ấn tượng với họ, được không? Quý vị không có thanh tịnh, không có phải là như vậy. Cho nên là quý vị tự do, quý vị là float, không có tướng, không có tướng của người pháp sư. Tất cả quý vị phải cẩn thận. YouTube có câu hỏi, YouTube nói đi. Emily hỏi thì làm sao để mà con trả nợ tụi ma đây? Tại sao mình phải trả nợ tụi ma chứ không? Cái cô phụ nữ này là cả tiếng này là cô đang làm cái gì vậy? Thầy đang là nói cho quý vị, cái cô police woman này là cái tâm của cô là nó là nhị nguyên, thành ra là cô vẫn thấy là có con ma mà quý vị cần phải trả nợ. Thì đừng có trả nó mà cứ chọc nó đi, trở nó để nó trở thành là ma quái hơn. Cái cô này thật là cô là quá bị ám ảnh đi. Rất là kiểu người Mỹ. Đó là cái điều rất là xấu, thành ra là để tôi gạt bỏ nó đi. Không có đâu, cái đó là ma, là nó tới mà nó ngồi gần với thầy là ok thì là mình đi chơi chung với nhau đi, rồi mình ăn uống với nhau, thì như vậy là tôi có thể nhận ra được quý vị nhanh hơn, để xem thử coi quý vị làm sao mà tổn hại đệ tử của tôi, rồi làm sao để mà lừa gạt tôi, thì có cái gì đâu để mà sợ hãi chứ. Tại sao mà cần phải trả nợ nữa chứ? Thay vì mà trả hết nợ cho ma quỷ thì là cái vấn đề là cái người mà cần phải trả nợ cho cái ma quỷ là cái gì? Cái đó là cái nỗi sợ hãi. Cô là một cái người cảnh sát mà, cô đâu phải là yếu đuối giống như là con gà chết đâu. Được không? Đâu có cần phải sợ như gà. Thì mình chỉ có bắn con quỷ thôi. Nếu như mà quý vị thử mà nó không có hiệu quả thì là thử cái khẩu súng 347 Magnum chẳng hạn. Thưa bà, thầy nói là tất cả những cái điều mà mình nghe, mình nói là đều là ảo giác cả. Thì con muốn biết là ai là cái người tạo ra cái ảo giác đó. Cái câu hỏi khá là hay, đánh thầy đi. Cái câu hỏi là tại sao mình lại tạo ra những cái ảo giác đó? Mình là cái người tạo ra cái ảo giác đó, vậy đó là cái nghĩa gì? Một cái câu hỏi rất là hay đối với cô công chúa nhỏ, là đừng có lo lắng gì hết. Là cái danh hiệu công chúa của cô vẫn là an toàn. Người ta có thể chọn ở trong cái thế giới ảo tưởng đó, hoàn toàn ok. Quý vị, những người không phải là Phật tử, nếu như mà quý vị mới mẻ đối với Phật giáo, thì quý vị đừng có lo lắng về cái điều là bên người Tàu người ta hay nói là tất cả mọi thứ là đều giả hết, tất cả mọi thứ đều là ảo tưởng cả. Cái đó là trí huệ của đạo Phật, thành ra là đừng có sợ hãi cái gì thế, cũng đừng có chối bỏ nó, cái đó là sự thật, nhưng mà cùng một lúc nó cũng là sai, nó cũng là giả. Cho nên là quý vị không có cái gì để mà lo lắng hết á. Cái thế giới mà chúng ta sống ở đây là gọi là cái thế giới ảo tưởng, là bởi vì đó là những cái lời trí huệ, bởi vì những cái người mà đã có trí huệ là họ thấy được nó giống như là ảo giác vậy đó. Nhưng mà nếu như mà quý vị không có khả năng thấy được nó giống như là ảo tưởng, thì Đức Phật có thể dạy giúp cho quý vị tìm cái cách ở trong giữa những cái big mess này á, cho tới khi mà quý vị tìm được rồi một con đường để mà bản thân quý vị thấy được nó giống như là illusion, là ảo tưởng. Nếu như mà quý vị không có chối bỏ cái khái niệm là nó là chỉ là ảo giác, ảo tưởng. Cái chuyện nó xảy ra là những người mà không có đủ phước báu, thì lần đầu tiên nếu như mà họ nghe về những cái điều mà người Phật tử chúng ta nói là tất cả mọi thứ đều là giả, tất cả mọi thứ là đều là ảo tưởng, cuộc sống chỉ là giấc mơ thôi, thì người ta sẽ chối bỏ, bảo là nói cái gì vậy, cái xe Ferrari của tôi là thật mà, biết là tôi bỏ tiền ra mua nó bao nhiêu không? Xong rồi là đưa ra cái bill là 100.000 đô la cho quý vị. vị đã bảo cái này là thật đối với quý vị hay là giả đây? Vợ của ông là thật với ông hay là giả? Thật đúng hay không? Vợ của tôi là thật. Đó là những cái điều mà người đệ tử của chúng ta sẽ nói. Những người mà có trí huệ sẽ nói như vậy. Chỉ có những người ngu si rồi mới nói là vợ tôi chỉ là ảo giác hết á. Hoàn toàn là không có trí huệ gì nếu mà nói như vậy hết á. Thành ra quý vị thấy không? Nó là ảo giác mà nó cũng không phải là ảo. Cho nên là nó tùy thuộc vào cái trình độ trí huệ của quý vị. Nếu như mà quý vị có trí huệ thì quý vị sẽ thấy được rằng là nó là cái ảo giác thôi. Còn nếu như mà quý vị chưa có trí huệ thì quý vị không có thấy được nó là ảo giác, thành ra là nó dùng để mà nhắc nhở cho quý vị là ở cái chỗ mà quý vị đang ở. Thành ra là nó không có phải là quý vị chấp nhận nó một cách mù quáng hoặc là từ chối nó rồi nói là cuộc sống chỉ là ảo giác thôi rồi mới bảo chứ nói cái gì vậy. Thì như vậy là quý vị cũng chưa có tới đó đâu. Còn trong khi đó, nếu như mà những cái người đó, nếu như mà quý vị không có thấy cuộc sống giống như là ảo giác chẳng hạn, thì bên Đạo Phật là có cái cách tu để mà giúp cho quý vị là xóa bỏ hết những cái sự ảo giác đó. Rồi một cái điểm lợi thế của cái việc là xả bỏ những cái ảo giác là quý vị sẽ có hạnh phúc chân chánh, là bởi vì khi mà quý vị vẫn còn bị kẹt vô những cái ảo giác đó thì quý vị sẽ không có thấy tìm được cái hạnh phúc chân chánh đâu. Cho nên đó là cái bằng chứng là tại sao nó chỉ là cái ảo giác thôi. Bởi vì miễn sao mà nó vẫn còn là cái ảo giác, những cái điều mà quý vị nghĩ nó là hạnh phúc, rồi quý vị theo đuổi nó, quý vị cố gắng nắm bắt nó, thì là nó sẽ cho quý vị cái sự thất vọng nặng nề thôi. Tại vì quý vị sẽ thấy là nó không có đúng. Tất cả những cái điều mà nó khiến cho quý vị hạnh phúc, thực sự nó không có làm cho quý vị hạnh phúc. Con nít là lúc mà còn bé là nó dễ thương, nhưng mà khi mà nó già rồi mà nó lớn tới cỡ tuổi của quý vị là không thể nào mà chờ đợi để mà đuổi chúng nó ra khỏi nhà. Hỏi đại đa số những người bố mẹ của người Mỹ xem, được không? Cho nên là đó là những cái điều nó ý nghĩa như vậy. Thành ra là quý vị đừng có lo lắng gì hết. Đối với quý vị là nó chưa có phải là ảo giác đâu. Nhưng mà từ từ khi mà quý vị lớn hơn, rồi quý vị thấy được rằng là cuộc sống là có rất là nhiều những cái sự thất vọng, thì như vậy là quý vị sẽ tới gặp thầy rồi thì bảo là ô, nói rồi mà cái gì nó cũng chỉ là ảo giác hết. Thành ra là đừng có chấp trước. Cho nên là cứ enjoy nó nhưng mà đừng có chấp trước. Những người mà có trí huệ ngược lại thì họ hiểu được là nó chỉ là cái ảo giác thôi. Còn những người mà có đại trí huệ thì là họ hiểu được cả hai phía, là thấy được là nó là ảo giác mà đồng thời nó cũng không phải là ảo giác. Cho nên là có hai cái trình độ của trí huệ. Có hai người là những cái người mà delusion như vậy là không có thể nào mà khiến cho họ hạnh phúc được hết, không có cách gì, không bao giờ họ hạnh phúc được. Cho tới cái thời gian the end of time đi nữa, họ cũng không có thể nào mà hạnh phúc được. Quý vị thấy không? Đó là lý do tại sao mà thầy thích cái cõi bất tịnh độ, nó gọi là job security, hay là cái công việc nó chắc chắn lắm, là không cần biết là làm cái gì mà bao giờ họ cũng phải quay trở lại, họ đòi hơn hết đó. Rồi không có bao giờ mà họ hạnh phúc, tại vì đầu tiên là họ giết cái con quỷ, con ma, xong rồi lần thứ hai là mới nói là cái con quỷ thứ hai nó tới là muốn giết, xong rồi cái giết không có, rồi bảo là ô, tôi có thể là giới thiệu cho cái khẩu súng này hay không. Quý vị thấy không, cái đó là job security đó. Cho nên là những cái người mà deluded như vậy là họ là hopeless, họ không có cơ hội gì hết đó. Thành ra là mình cứ play along thôi, thành ra là đừng có làm cho họ hỗ trợ, họ sợ hãi. Cho cái cô phụ nữ police woman đó là một cái khẩu súng ngắn, rồi có thể là cái khẩu súng máy, vân vân. Cứ để cho cô hạnh phúc một cái thời gian tạm thời. Thì cái đó là những cái điều mà quý vị làm, quý vị đối phó với những người trên thế gian. Cái đó là thực tế đó thưa quý vị. Cái nhóm thứ hai là những người mà có thể thấy được là nó là ảo giác. Họ, những cái người này là họ có thể nghe lắng nghe cái lý luận họ nói được, thì những người đó là thầy sẽ lập gia đình với họ đó. Thầy sẽ không có cưới những cái người mà deluded đâu, là bởi vì là quý vị chỉ mang những cái sự kém hạnh phúc tới cho gia đình tôi. Thầy vui quá đi, thầy là xúc phạm tới quý vị mà quý vị còn không có nhận ra được nữa chứ. Ok, cưới những cái người mà người ta thấy được cuộc sống là chỉ là ảo giác thôi. Những cái người đó là cái người mà quý vị có thể hanging around được. Được hay không? Câu hỏi ý kiến gì hay không? Hả? Susan? Cô Susan, cô có vấn đề gì hay không? Cô nhìn rất là tốt. Thầy muốn nói là cô nên giảm bớt ký đi. Nhưng mà là tự mình chỉ cần làm như vậy thôi. Cái đó là một phần của cái phước báo đó. Cho nên những cái người mà họ có thể thấy được là nó chỉ là cái ảo giác thôi, thì những người đó là mình có thể tin tưởng được họ. Được hay không? Rồi cái nhóm thứ ba là những người mà họ có trí huệ thực sự, có nghĩa rằng là họ có khả năng thấy được là nó là ảo giác, nhưng mà họ cũng không có chối bỏ nó. Được không? Thầy giải thích là giống như lần trước là nói là người Master nói là núi là núi, rồi sau đó là núi không phải là núi, rồi cuối cùng là núi vẫn là núi. Có phải là như vậy không? Thầy bảo ừ, nó là như vậy đó. Là đầu tiên thì là quý vị thấy là cái xe thực sự, cái xe màu đỏ chẳng hạn, hoặc là cái xe thể thao, cái ghế thể thao vân vân, là hoàn toàn là đừng có stay away mấy cái xe supercar. Tại sao mà quý vị lại thích mấy cái xe chạy điện như vậy chứ? Mấy cái xe supercar là nó là để mà làm gây ô nhiễm cái không khí thôi, chứ nếu mà không thì nó đâu có phải là supercar nữa đâu. Ok, thành ra là cái xe supercar là cái xe supercar. Rồi cái trình độ kế tiếp là quý vị thấy được là cái xe supercar nó có chẳng phải là cái xe supercar, mà nó chỉ là một cái ảo giác thôi. Rồi tới cái trình độ thứ ba mà quý vị thấy là quý vị sẽ thấy được rằng là nó là supercar. Được không? Còn ai khác không? Quay trở về cái tấm 162. Cho nên, khi mà quý vị có trí huệ là quý vị thanh tịnh, quý vị không có tham lam, mà quý vị cũng không có nổi giận. Mà quý vị cũng không có cần là phải giả vờ gì hết á. Quý vị cũng không có cần phải gây ấn tượng với người ta, phải không cần phải lấy le với người ta, cũng không cần phải bán cái gì hết á. Cũng không cần phải quảng cáo bản thân. Giúp đỡ được không? Tính ra là quý vị chỉ là bản thân mình thôi. Cho nên đó là quý vị là người tàu mà lùn thì cứ như vậy thôi. Nó cũng không có làm cho quý vị khó chịu. Hiểu không? Cho nên là đó là lý do tại sao những người mà hiểu giống như là Ngài Huệ Năng á, thì là họ sẽ thấy được cái đạo là thanh tịnh, mà hoàn toàn là không có còn vướng vô tướng nữa, mà họ cũng không có chấp vào tướng. Rồi cẩn thận chớ quán tĩnh, cũng không có đệ tâm không. Có nghĩa rằng những người đệ tử của Ngài á, có rất là nhiều người trong bọn họ là ở trong cái phạm vi mà họ sắp sửa là chứng được tứ quả A-la-hán, mà cái tâm á, là họ hiểu được cái sự stillness, cái tĩnh rồi. Và khi mà quý vị vô được cái cảnh giới của cái định lực đó rồi, thì những người này, những cái người mà thầy ám chỉ đại đa số là những cái người về Sound Hero, những người thanh văn, là ngài rất là lo lắng cho những người đệ tử này. Thầy nói cho quý vị là thầy tin tưởng rằng là rất như là nhiều những người đệ tử của ngài là đã trong ở cái cảnh giới A-la-hán, có nghĩa là những cái người mà thấp hơn tứ quả A-la-hán thì ngài rất là quan tâm tới họ. Rồi đó là những cái đứa trẻ mà nó có cái vấn đề problem child chẳng hạn, có nghĩa là có thể tạo ra rất là nhiều cái vấn đề nếu như mà không có cẩn thận. Và khi mà ngài còn sống á, thì ngài có khả năng giúp đỡ cho họ sửa chữa rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà ngài rời khỏi á, thì ngài có thể thấy được rằng là những người này là họ sẽ không có nghe những cái người sư huynh nữa, bởi vì những cái người sư huynh là họ không có đủ định lực để mà convince họ. Tại vì cái đó là thật, là tại vì trình độ cũng chưa có cao lắm. Cho nên là ngài mới nói rằng tất cả quý vị, đại đa số là tất cả quý vị, tại vì quý vị không có thể nói là chỉ trừ cái người police woman chẳng hạn, hoặc là chỉ trừ cái cô công chúa nhỏ, hoặc là chỉ trừ những cái người crazy chẳng hạn, vân vân, thì tại vì quý vị không có thể nào mà làm được như vậy. Tại vì có rất là nhiều người là họ chỉ muốn không có muốn lộ danh tánh. Ngài nói là tất cả quý vị, có nghĩa là tất cả những cái người mà vượt qua khỏi đó thì quý vị phải nhắc nhở họ là tất cả quý vị là phải cẩn thận, đừng có quán tĩnh, đừng có tâm không quán tĩnh. Là có nghĩa làm sao, là khi mà quý vị tới cái cảnh giới tĩnh, cái cảnh giới mà thanh tĩnh như vậy đó, thì quý vị đừng có bị kẹt. Cái quán tĩnh này là ám chỉ là quý vị, ví dụ như là quý vị đang là ở giữa chợ chẳng hạn, hoặc là quý vị ở trong nhà hàng mà chỗ đó là nó ồn ào, rồi nó có cái tivi nó ồn ào, rồi mấy cái người khách hàng thì là họ nói rất là ồn, rồi họ cười đùa, rồi họ gây gỗ với nhau, vân vân, tranh cãi với nhau, rồi tất cả những cái noise đó, cái âm thanh đó, thì là những cái người này là họ rất là dễ dàng để mà nhập vô cái tĩnh, rồi họ mới nói chứ, cái ồn nào chứ, cái điên đạo nào chứ. Nên quý vị làm những cái điều đó là bằng cách là quý vị quán tĩnh. Rồi đại sư mới nói rằng đừng có làm như vậy, đừng có cố gắng làm như vậy. Rồi là mới hỏi chứ là tại sao con không có thể làm, con có thể được mà như vậy mà tại sao con không có nên làm chứ, tại sao không? Đúng không? Cái này là nó ồn ào, cái này là nó chaotic, nó là một cái đống hỗn loạn mà. Tại sao là con không có phải mà gạt bỏ nó đi? Rồi bảo chứ là cái chaos nào chứ? Nó hỗn loạn ở chỗ nào? Thì như vậy là con có thể làm cho bản thân tỉnh, bình tĩnh hơn. Rồi đại sư mới nói là đừng có làm như vậy. Nhưng ra là quý vị là quán tĩnh, rồi quý vị làm cái tâm của quý vị nó không. Rồi những cái người này họ có đủ khả năng họ làm cho cái tâm của họ không. Rồi là họ tách rời bản thân họ khỏi những cái sự mà commotion, rồi những cái chaos xung quanh họ. Rồi đại sư mới nói là đừng có làm như vậy, đừng có mà cho làm như vậy. Don't you dare. Cái đó là tiếng Anh là thầy sẽ nói đó. Là cái thời này là bảo chứ là đừng có làm như vậy. Tại sao không? Số 4, cảm ơn. Con nghĩ là mình sẽ không có thể nào mà cứ giúp đỡ chúng sanh theo cái cách đó. Tại vì nếu như mà cái tiếng ồn mà nó ảnh hưởng tới quý vị là quý vị không có thể nào mà tập trung được. Thì làm sao mà quý vị có thể giúp đỡ người ta mà trong khi đó là quý vị đã phiền não rồi. Số 4. là mình phải vượt qua cái cảnh giới đó, thì như vậy là mình không có còn phiền não nữa. Vượt qua cái cảnh giới đó, ông đâu có biết là ông đang nói cái gì đâu, đúng hay không? Đúng không? Đó là cái chuyện nó xảy ra là như cái người mà chỉ nói về cái lý thuyết, nói không à. Tôi nghĩ rằng là quý vị là không có nên ở, quý vị là phải trả cái đu, xong rồi quý vị phải vượt qua cái cảnh giới đó. Còn ai khác nữa hay không? A Hùng. Thầy nghĩ là chúng ta là đã mang về hai cái handheld nữa rồi mà nó không có hiệu quả hả? Nó không có work hả? Như vậy cũng vẫn chưa đủ hả? Thưa thầy, như vậy là có phải là chúng ta không có hiểu được là cần phải làm gì ở cái lúc đó hay không? Là không có thể nào mà register hả? Nếu mà mình nhập vô cái cảnh giới đó rồi, nếu như mà mình bình tĩnh như vậy thì mình không có thể nào mà hoàn thành được cái công việc đó, mình không có làm được những cái điều cần phải làm. Có ai khác không? Cái này nó rất là quan trọng. Tại vì nếu như mà quý vị bỏ lỡ nó thì quý vị sẽ gặp rắc rối to lớn. Tại sao mà thầy cứ khăng khăng là phải đòi cái này nó rất là quan trọng. Quý vị cứ nghĩ là thầy là già rồi, ngài già rồi, ngài lo lắng nhiều quá. Không có đâu, ngài có nói những cái điều này là bởi vì những cái điều này nó rất là quan trọng. Bởi vì là thầy, sư phụ của thầy sẽ không có nói đâu, nhưng mà thầy sẽ nói cho quý vị biết cái này. Có ai khác không? Số 3. Nghe có vẻ hay quá ha, Đại Hàn. Thưa thầy, những cái điều mà con suy nghĩ là trong cái sự chaos đó, khi mà con nhập vào cái định đó thì có nghĩa rằng là như vậy là con đang là tạo thêm nhiều cái định lực hay không? Ok, có ai khác nữa hay không? Ngài bảo là cẩn thận, có nghĩa là phải cẩn thận, đừng có mà hận vật này, có nghĩa là quý vị là phải nghe ta, có nghe không vậy? Ok, thầy bình tĩnh. Số 5. Thưa thầy, nếu như mà để cho phép bản thân mình trở thành bình tĩnh và yên tĩnh, rồi khi mà mình nói về những cái điên đảo này thì là nó trong cái cảnh điên đảo thì khiến cho quý vị là có trí huệ, nhưng mà tại sao mình lại không có được làm như vậy? Cái này là quá người Mỹ đi. Có ai khác hay không? Cái điểm rất là hay, quý vị có thấy không? Những cái điều mà Ngài nói là thật. Khi mà quý vị phiền não, khi mà cái tâm của quý vị mà nó điên loạn như vậy, thì làm cách nào mà quý vị có thể giúp bất cứ một ai chứ? Đồng ý hay không? Cái này là rất là người Mỹ. Mình châu Á là mình có trí huệ giỏi hơn một chút rồi. Có ai khác hay không? San Diego số 4. Còn có biết cái câu là nói là phiền não là bồ đề. Ông là dẫn chứng người Tàu mà ông đâu có phải là người Tàu đâu. Cái này là gọi là đạo văn đó. Thành ra là mình phải original. Mình không có thể nào mà tự bản thân mình hả? Thầy xin lỗi nha. Ok, thưa ông. Là quý vị không có muốn, tại sao quý vị không có muốn quán tĩnh mà tại sao không có làm trống cái tâm? Tại sao không chứ? Có ai không? Số 1. Có bao giờ là ăn thử cái pizzeria số 1 chưa? Con thắc mắc là không có biết là nó có phải là tứ quả A-la-hán, là có tương tự giống như là cái cảnh giới của tam quả tam thiền hay không, là tại vì nó thoải mái quá đi mà quý vị không có muốn rời khỏi nó. Thầy bảo cũng có thể lắm. Q&A, go forest. Ok, mình quán tĩnh và mình làm chống cái tâm cho tới khi mà San Jose mà họ bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ cho quý vị cái thời gian đó. Sai rồi. JMT nói đi. Hello, Master. Thưa thầy.
Yes, honey.
Ok, yes, honey. Con nghĩ là lục tổ nói rằng là mình ám chỉ là đừng có ngồi đó rồi hưởng thụ đâu, mà là phải đi làm việc. Cô thích thầy gọi cô là honey phải không?
Yes, Master.
Vâng, thưa thầy, con thích rất là nhiều. Cái này nó chỉ là cái bài giảng thôi mà. Cái này là mình là personal với lại riêng tư quá đi. Ok, cô đang nói gì vậy hả, honey? Con nghĩ Lục Tổ Ngài ám chỉ rằng là đừng có mà hưởng thụ cái tỉnh đó mà phải đi làm việc đi. Ok, còn ai khác nữa hay không? Cái người mà không có tên. Số 3. Có phải là Ngài nói là đừng có chấp vô cái tướng của cái tính hay không? Không, cái này là nó thâm sâu hơn rất là nhiều. Có ai khác hay không? Oh, thầy xin lỗi. Cái đó là nickname của ông đó. Đáng lý ra là Yahoo. Ok, Yahoo. Có thể là giống như lúc trước mà thầy nói là khi mà đạt tới một cái trình độ nào đó rồi mình mới nhận ra được nó là cái ảo giác, nhưng mà cái trình độ cao hơn nữa thì là nó không có còn là ảo giác nữa. Thành ra là mới nói là đừng có bị kẹt vào cái cảnh giới mà quý vị cảm thấy là nó là ảo giác. No, còn ai khác nữa hay không? Ok, entitled, số 3. Con cảm ơn thầy. Con có thể đặt mình là vào cái đôi giày của những cái người mà đang là nghe, cái vị thế của những người mà đang là lắng nghe những cái điều cuối cùng của Lục Tổ. Thì nói là đừng có làm chống cái tâm. Thì cái là ngày bảo chứ là đang là dạy đủ mọi thứ như vậy thì là tại sao là lại phải dục bỏ hết những cái điều đó đi. Rồi đừng có quán tỉnh, là có nghĩa là quý vị là đã tỉnh rồi, nhưng mà nếu như mà mình phải quán tỉnh là cái đó là nó dư thừa đi, đâu có cần phải làm như vậy đâu. Thầy có thể paraphrase theo cái cách này để xem thử cái nó có lý đối với ông hay không, đặc biệt là cái số 3 ở đây. Ví dụ như là vợ của ông là la mắng ông đi, thì ông có nên quán cái tỉnh rồi ông làm chống cái tâm của ông hay không? Ông là cái người mà hỏi thầy cái câu hỏi mà quý vị là hỏi thầy mà. Thì ông nên hay là không nên? Ví dụ như là giả vờ như là vợ của ông không, bây giờ không có ở đây, thì cái câu trả lời nó có sẽ khác nhau hay không? Dạ thưa không. Dạ dối thật. Q&A nói đi. Ông là hoàn toàn giả dối. Ông là đang là phạm giới rồi đó nha. Quý vị có thấy được cái sự liên kết hay không? Nếu như là vợ hoặc là chồng của quý vị đang là la mắng quý vị, là quý vị tốt nhất là đừng có mà quán tỉnh, mà cũng đừng có làm trống cái tâm, nghe không? Nghe không? Chứ không là quý vị sẽ bị ly dị đó, quý vị sẽ bị đánh đó. Tốt nhất là phải tin tưởng như vậy đó. Cái vấn đề gì quý vị, thầy đang là la quý vị đó. Thì làm sao mà quý vị có thể làm cho cái tâm nó không được, làm sao mà quý vị có thể quán tỉnh được chứ? Tôi là đang là tổn thương mà làm sao mà quý vị lại có thể làm lơ tôi chứ, hiểu không? Có giúp đỡ được hay không? Cái đó là câu trả lời đó. Thì quý vị làm sao mà làm có thể được chứ? Rồi là Ngài bảo chứ mà đừng có mà đò dám như vậy. Những cái người này họ đang là khổ sở đó. Thì làm sao mà quý vị có thể được như vậy? Cái đó gọi là cái gì? Hả? Là cái gì? Cái đó gọi là lòng từ bi. Quý vị không có lòng từ bi nào hết hả? Làm sao mà quý vị có thể mà làm lơ tôi chứ? Quý vị thấy mấy cái người đang khổ sở rồi quý vị làm lơ họ hả? Chẳng lẽ là đạo Phật là như vậy hay sao? Chẳng lẽ là cái đạo là như vậy hả? Là quý vị làm lơ tôi trong khi mà tôi đang là khổ sở hay sao? Thành ra là Ngài mới nói là đừng có mà dám như vậy, nghe không? Cá nhân thầy á, thầy chưa có bao giờ đọc được bất cứ một cái người tổ sư nào mà có thể nói theo cái cách đó. Không, cũng không có phải là cái người thầy, người tàu của thầy. Lục Tổ nói như vậy mà Ngài là cái người duy nhất mà thầy biết được mà nói như vậy. Quý vị có thấy là tuyệt vời hay không? Chúng ta không thể nào mà chịu được là mình làm lơ cái khổ sở của người ta, chúng ta không thể nào được. Đừng có mà thử. Bây giờ bên Đại Hàn, quý vị có hiểu được là tại sao mà thầy thích cái cõi bất tịnh hay không? Tại vì thầy muốn thấy người ta khổ sở và thầy muốn cảm nhận được cái sự khổ. Tại vì là nếu như mà thầy thấy người ta hạnh phúc thì nó buồn chán lắm, nhưng mà nếu như mà mình cảm nhận được người ta khổ sở thì nó vui hơn nhiều. À, quý vị không có hiểu hả? Hey, quý vị là dễ thương quá đi. Ok, Q&A nói đi. Thưa thầy, mấy tuần trước đó là ngài nói là nhất tướng tam muội. Con thấy có cái sự tương tự ở đây nhưng mà nó cũng có cái sự khác biệt. Nhất tướng hay là sao? Cái trước tiên là cái thứ nhất là nhất tướng. Rồi thầy cho cái ví dụ là ví dụ như là có người mà đang là chờ đợi chúng ta mà đi shopping chẳng hạn. Thầy nhớ rồi. Là quý vị biết là vợ của quý vị là sẽ la mắng quý vị hoặc là ông chồng là sẽ la mắng đúng không? Sẽ làm khó quý vị đúng không? Dạ. Thầy là đang là nói về một cái người, về một cái trường hợp cá nhân vân vân. Thầy nhớ rồi. Thì con nên nghĩ là có những cái gì, điều gì đó là ví dụ như là sơ quả A-la-hán. Dạ, nó có cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt đó là cái khoảng thời gian nó khác nhau. Là tại vì có nhiều khi là quý vị không có muốn dùng cái nhất tướng tam muội. Đại khái là đại đa số thời gian. Trong cái tâm của thầy là như vậy đó. Là cái tam muội là nó không có phải là để cho quý vị dùng khi mà quý vị ở với người ta đâu. Trừ khi mà nó là chỉ để dành cho những cái trường hợp rất là đặc biệt. Được không? Mà thật ra là có những cái điều mà thầy đã nói với quý vị là nó là một cái bài học khác, là khi mà quý vị thực hành cái nhất tướng tam muội thì là nó không có, chưa có phù hợp để mà bàn thảo với quý vị. Thành ra là quý vị phải chờ trong vòng vài thập kỷ nữa. YouTube nói đi. Hỏi là tứ quả A-la-hán là có còn bị depressed, bị trầm cảm hay là không, hay là họ hoàn toàn không có bị ảnh hưởng bởi những cái sự khổ sở đó. Thầy bảo là đó là một cái câu hỏi rất là hay. Mình có câu trả lời cho cái đó không? Tứ quả A-la-hán là có bị trầm cảm hay không? Không có ai đọc đại gì hết, cho nên đó là cái câu trả lời là đúng, có. Có ai khác hay không? Những cái điều mà Ngài Đại Sư mà nói ở đây là nó rất là thâm sâu. Mà đó là lý do tại sao mà mình bỏ ra một tiếng rưỡi đồng hồ để mà mình bàn thảo, là bởi vì là nó quan trọng như vậy đó. Nó rất rất là quan trọng. Quý vị có nhớ không, những cái người audience ở đây, những cái người đương cơ ở đây là rất là nhiều người trong họ là ở cái chỗ cảnh giới của A-la-hán rồi. Mà có nghĩa rằng là họ từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi Pratika Buddha, Bích-chi Phật v.v. là họ đã ở trong cái cảnh giới đó mà thầy có thể là venture để mà nói rằng thầy đã thấy đệ tử của họ thượng tuyên hóa rồi ở những cái trình độ thấp mà cái tập khí của họ rất là nặng nề. Là họ tốt nhất là đừng có quán tỉnh mà đừng có làm tâm không. Họ tốt nhất là đừng có nói rằng là quý vị là đang là mang cái sự điên đảo tới chùa của tôi. Quý vị là không có muốn được ở đây. Quý vị mang cái con virus vô trong chùa của tôi. Quý vị lây nhiễm cho tôi. Hiểu không? Và quý vị không có làm được như vậy. Cho nên đó là những cái điều mà lục tổ nói đó. Thành ra là thầy sẽ diễn giải theo cái cách đó, là bởi vì thầy đã thấy là nó đang xảy ra rồi. Là bởi vì, và quý vị khác biệt theo cái cách là chúng tôi nhấn mạnh cho quý vị, tất cả quý vị, là quý vị tốt nhất là đừng có quán tỉnh, mà quý vị tốt nhất là đừng có mà làm trống cái tâm. Bởi vì là đó là cái sự thiếu sót cái lòng từ bi. Đây là cái điều không thể chấp nhận được đối với chúng ta. Cái này là hoàn toàn không có ok. Cho nên là để trả lời cái điểm mà lúc nãy mới nói, là nếu như mà quý vị cho phép bản thân mình để mà phiền não, rồi bị ảnh hưởng bởi những cái sự chaos với những cái sự khổ sở như vậy, thì không thì làm cách nào mà quý vị có thể giúp đỡ được họ chứ? Đừng có nói là trả lời cái câu hỏi. Cái câu trả lời là tôi đâu có biết đâu. Tôi là chỉ có lặp lại những cái điều mà lục tổ nói thôi. Tôi đâu có tất cả những cái câu trả lời đâu. Tôi đâu có nhìn thấy giống như là lục tổ đâu, đúng không? Rồi có người là mới gần đây mà mới gặp thầy rồi mới nói chứ, là nói là mơ thấy thầy đi tới nhà của cái cô đó, mặc ăn mặc giống như thầy bây giờ nè. Rồi là thầy thấy cô, xong rồi thấy chồng của cô, rồi cô dẫn thầy đi vô trong nhà, xong rồi tự nhiên cái thầy nghe rồi thầy bảo chứ, ủa, cô đang là muốn bán nhà của cô hay là sao vậy? Nhưng mà không, tại vì nhà của cô là mắc quá đi, thầy không có thể nào mà mua được đâu. Xong rồi là đưa dẫn thầy đi vô trong nhà, thầy mới nhìn vô bản thân thầy. Rồi là họ chỉ cho thầy cái phòng, rồi thầy đi vô phòng, thì thầy đi vô phòng. Rồi thầy đi ra, xong rồi nói là khi mà thầy đi ra đó, thì con thấy là tự nhiên cái bộ đồ của thầy nó thay đổi. Cái đồ của thầy là nó trở thành màu trắng. Thấy ông này là ông hào hứng quá trời kìa. Là cái đồ của ông là chuyển, đồ của thầy là chuyển thành màu trắng. Và cái mặt của thầy là cũng vẫn là charming, vẫn là đẹp y như vậy. Nhưng mà thầy nhìn là giống như là Quán Âm, là thầy mặc đồ giống như là Quán Âm chứ không có phải là cái bộ đồ cũ của thầy. Thì như vậy là trong cái giấc mơ đó nó có ý nghĩa là gì? Cô Susan, như vậy là có ý nghĩa gì chứ? Hả? Rồi thầy bảo chứ, để cho thầy 5 phút nha, để thầy Google, xong rồi là thầy chạy đi, xong rồi cái bắt đầu thầy đi kiếm Google. Rồi sau đó là thầy cho câu trả lời. Hay là Quán Âm, còn ai khác nữa đâu chứ? Làm sao mà thầy biết được chứ? Thầy có nhìn giống như là cái người mà diễn giải giấc mơ không hả? À, thôi, chúng ta đang ở đâu vậy? Nó là khiến cho thầy rất là mừng là thầy thấy là Ngài Lục Tổ nói cho đệ tử của Ngài là ta rất là lo lắng cho các con đã có cái kỹ năng để có khả năng bảo vệ bản thân khỏi những cái chaos, những cái điên đảo hoặc là những cái người bậy hay. Đúng. Những người đệ tử của Ngài là nhìn vô chúng ta là yêu giấc quá đi. Có cái gì mà quý vị, có cái gì là giỏi đâu. Quý vị muốn làm đệ tử của tôi hả? Ý giờ. Quý vị có thể là kiểm tra ở cái chùa kế bên đây không? Đi qua cái chùa kế bên đi, cái chùa bên đó là nó tốt, to hơn, nó tốt hơn, rồi họ cần nhiều tiền hơn. Cho nên đó là đối với thầy, những cái điều mà Ngài nói ở đây là thực sự là nó kế hợp với thầy, là tại vì nó chính xác là những cái điều mà những cái người tăng và ni thời này họ đang là làm đó. Họ đạt được những cái kỹ năng, rồi những cái điều mà họ làm là không, là quý vị ích kỷ quá đi, thành ra là né xa tôi ra rồi thôi, là quý vị quá Đại Hàn đi, quý vị là quá Việt Nam đi. Ồ, quý vị là quá guru guru đi, thành ra là né xa ra. Anh ra là nó làm cho thầy khó chịu ghê vậy đó. Mà thầy thấy cái đó không có phải là đại thừa, cái đó không có phải là chúng ta. Cho nên đó là tôi tốt hơn quý vị, tôi làm những cái điều này là bởi vì tôi tốt hơn quý vị. Nếu như mà tôi đã tốt hơn quý vị thì tại sao tôi lại phiền phức với quý vị chứ, thành ra là né xa tôi ra đi. Đúng không? Cho nên là những cái điều mà Ngài nói ở đây là cái sự nhấn mạnh ở đây là nhấn mạnh là quý vị cần phải khổ sở, quý vị cần phải chịu khổ là bởi vì đúng là nó có cái disadvantage, những cái điều bất lợi là nó sẽ làm cho quý vị bối rối, nhưng mà nó giúp phát triển cái lòng từ bi của quý vị. Đó là cái giá mà quý vị phải trả để mà phát triển cái lòng từ bi. Nếu như mà quý vị muốn từ bi thì quý vị phải chịu khổ, thành ra là quý vị phải mềm mại. Chứ còn đang là nói cái gì vậy? Quý vị không thể nào phát triển cái lòng từ bi mà không có phải chịu khổ, mà cũng không phải là trải qua cái sự mê muội. Đây tuyệt vời không? Cái người tăng nào mà có thể nói được với đệ tử như vậy trừ Ngài Lục Tổ? Được không? Cho nên là đại sư là ngài rất là từ bi, rồi ngài có rất là nhiều trí huệ, rồi ngài mới nói là thầy sẽ cho quý vị cái lý do tại sao nó là như vậy. Bởi vì là cái này là những cái điều rất là vi tế mà ngay cả đại đa số những cái người kia họ cũng không có nhận ra được là cái chuyện xảy ra là nếu như mà quý vị thấy điên đảo, nếu như mà quý vị thấy khổ sở mà quý vị lại nói rằng là không, rồi quý vị là siêu bản thân mình như vậy thì nó là có ý nghĩa gì chứ? Tại sao những cái người nào đó người ta lại làm như vậy? Là bởi vì cái này là nó rất là vi tế mà quý vị không có nhận ra được, mà chỉ có những người mà trình độ của lục tổ thì mới thấy được, mới hiểu được. Là bởi vì cái tiền đề là của những cái hành động của quý vị là nó dựa trên cái gì? Cái bắt đầu bởi cái chữ F. Từ đó là từ gì? Fear là sợ hãi. Cảm ơn shrink. Quý vị sợ hãi, đúng không? Quý vị sợ là quý vị sẽ bị phiền não. Quý vị sợ là quý vị sẽ mất được cái sự tỉnh táo. Quý vị sợ khổ sở. Quý vị sợ gặp được cái gì? Hả? Cái từ dirty word bây giờ là bắt đầu là bởi chữ I. Chữ Y đó. Là cái gì? I-N cái gì? Là thầy nhớ tới cái bà Roberta, bà sẽ đánh vần như vậy đó. Là quý vị là sợ bị lây nhiễm, đúng hay không? Nếu như mà quý vị sợ bị lây nhiễm như vậy, thì như vậy là quý vị thiếu cái lòng từ bi rồi. Quý vị là đáng lý là quý vị phải giúp đỡ người ta. Quý vị là phải cảm nhận được cái sự khổ sở của người ta. Quý vị là phải chịu cái khổ cho người ta. Mà bây giờ là quý vị sợ là bị lây nhiễm hả? Thì quý vị... cái vấn đề gì đối với quý vị vậy? Quý vị sợ là bị lây nhiễm thì thầy hiểu được, nhưng mà chúng tôi không có thể nào mà sợ bị lây nhiễm được. Rõ chưa? Chúng ta là phải chịu để bị lây nhiễm. Câu hỏi ý kiến gì hay không? Thưa thầy, thì dựa trên cái lời dạy này thì có vẻ giống như là lục tổ nói rằng thì những người trình độ cao giống như là tứ quả la hán thì nên đối đầu và cũng đừng có nên sợ hãi. Thì là nói là nó là ok là để mà bị lây nhiễm, nhưng mà đối với những cái người trình độ thấp thì là họ có nên làm cái điều trái ngược lại hay không? Thì là họ có nên không? Thầy hỏi ông là ông có nên làm cái điều ngược lại hay không? Ông có thể nào mà chịu nổi để mà làm cái điều trái ngược hay không? Thì là vì cái lòng từ bi mà quý vị là muốn giúp đỡ một ai nào đó. Nhưng mà nếu mà cái khả năng của mình chưa có tới đó thì làm sao mà mình có khả năng làm được chứ? Mình có thể nào mà thay đổi một tí xíu được hay không? Ví dụ như là con trai của ông là nó nổi điên lên, nó bị trầm cảm chẳng hạn. Ông có thể nào mà chịu đựng nổi là ông đang là la, nó đang là la, nó la lối xong rồi nó muốn tự tử, rồi nó hưng cảm, rồi nó muốn đập bể kiếng, rồi nó muốn đập bể cái xe của ông. À không, cái xe của ông nó chẳng có đáng bao nhiêu tiền hết á. Ví dụ như là đốt cái nhà chẳng hạn, vân vân. Thì ông có chịu được không? Để mà ông có thể quán tĩnh và để làm cho chống cái tâm. Ông không có thể nào được, là bởi vì ông quan tâm, đúng hay không? Nếu như mà quý vị quan tâm thì quý vị không thể nào làm được. Nếu như mà quý vị quan tâm tới những người khác thì quý vị không thể nào. Không có phải là quý vị quan tâm tới gia đình, nhưng mà nếu như mà quý vị quan tâm tới những người khác thì làm sao mà quý vị có thể ở đó mà quán tĩnh, làm sao mà quý vị có thể làm chống cái tâm mà không có khổ sở. Đừng có nói gì là về cái việc là giúp đỡ. Bây giờ là quý vị hỏi bản thân mình đi, nếu như mà quý vị quan tâm thì một cái người mẹ có thể nào mà làm lơ tới một đứa con mà nó đang khổ sở, mà nó đang là đau đớn hay không? Ông không có phải là người mẹ, thầy xin lỗi. Ông đạo công giáo. Con có cái câu hỏi là ví dụ như là bản thân con là con làm việc ở trong cái môi trường đó, thì những cái người mà làm trong cái môi trường đó thì là mặc dù là mình không có làm trống cái tâm, nhưng mà làm sao mà mình có cái sự bình tĩnh ở trong tâm khi mà mình đang giúp đỡ người ta. Ông đâu có phải là Phật tử đâu, thành ra là chúng tôi đâu có quan tâm làm cái gì. Thầy xin lỗi nha. Thầy có quan tâm tới không phải là Phật giả tự hay không? Không có đâu. Thầy là chờ đợi lâu lắm rồi mới có cái cơ hội để mà trả đũa lại ông. Ok, YouTube nói đi. Ok, để cho thầy hưởng thụ cái này một chút. YouTube nói đi. Thiên của hỏi là cái sự khổ sở này là để tỏ ra cái lòng từ bi. Cái này là chỉ áp dụng đối với những người A-la-hán trở thành hoặc là trình độ cao hơn, nhưng mà nó không có áp dụng đối với những cái người bình thường mà họ không có thể nào mà tự mình đối phó với cái sự khổ sở rồi hoặc là những cái năng lực tiêu cực hay không. Thầy là mới trả lời với cái ông đó là nếu như mà là hoặc là rõ ràng là thiên của này cũng không có phải là người mẹ. Nếu như mà quý vị là người mẹ thì quý vị có thể làm lơ khi mà con của quý vị nó đang khổ sở hay không. Cái câu trả lời là không, hoàn toàn không. Thì làm sao mà quý vị có thể quán cái tỉnh nếu như mà con của quý vị nó đang là khổ sở đây. Cái số 3. Thưa thầy, đối với cái câu hỏi mà nói rằng là cái câu hỏi của con là thầy có thể hướng dẫn con để mà chúng con tiếp tục tu, thì cái việc tu hành của chúng con là ví dụ như là trở thành một cái kẻ coward mà không có khả năng. Ý thầy hiểu ý con. Thầy bảo ok, dĩ nhiên rồi, cô là người Phật tử, thành ra là thầy sẽ rất là vui mừng để trả lời câu hỏi của cô. Nhưng mà đợi một chút này, YouTube nói đi. Jason hỏi, nếu mà tứ quả A-la-hán mà vẫn bị trầm cảm thì cái sự khác biệt là giữa người tứ quả A-la-hán và người bình thường là gì? Thầy bảo là họ cũng đều khổ sở. Ok, JMT có câu hỏi. Thưa thầy, con muốn học cách làm sao mà để vượt qua được cái sự sợ hãi. Nếu như mà mình trải nghiệm được cái sự đau đớn thì con tin tưởng rằng là cái sự sợ hãi đó nó còn tăng lên, thì làm sao mà mình vượt qua được cái nỗi sợ hãi của mình đây. Thầy hy vọng, thầy sợ là thầy không có giúp cô được đâu. Thầy mới thấy được một cái quote, một cái điều mà thầy rất là thích về văn hóa. Thì mới nói là nếu như mà cái cây gậy mà nó không có làm gãy cái lưng của quý vị thì nó sẽ làm cho cái lưng của quý vị nó mạnh mẽ hơn. Thì cái này là nhắc lại tới ông thân của thầy là ông đánh thầy với một cái cây mà lúc mà thầy 18 tuổi là ông đánh thầy, bảo là làm sao mà dám hỗn như vậy. Thành ra là ông ở bên ngoài là ông mới kiếm một cái cây xong rồi là ông đập mà làm gãy cái cây, đánh vô lưng của thầy mà gãy cái cây, rồi bảo là làm sao mà mày dám như vậy. Bởi vậy mà từ đó trở đi là thầy ghét ông dễ sợ. Thầy cũng không có quên mà thầy cũng không có tha thứ đâu. Thành ra là bây giờ là cái vết thẹo của thầy là vẫn còn cái thẹo đó. Thầy mới nhìn vô, thầy bảo ồ, vậy là cái lưng của tôi là nó cứng hơn. Thành ra là không có bao giờ mà cúi đầu trước ông đâu đâu. Thôi mà thầy chỉ đùa thôi nha, hiểu ý của thầy không? Nếu như mà cái đau mà cái khổ sở mà nó không có làm cho quý, nó không giết quý vị, thì nó sẽ làm cho quý vị mạnh mẽ hơn. Cho nên là đừng có sợ. Nếu như mà nó giết quý vị là cứ để cho nó giết như vậy đi. Còn nếu như mà nó không có giết được quý vị thì nó sẽ làm cho quý vị mạnh mẽ hơn. Rồi bây giờ là quý vị có thể tìm được cái người vợ thứ hai, quý vị không có sợ phụ nữ nữa đâu. Được không? Quý vị hiểu ý của thầy không? Thành ra là Ông hỏi thầy là câu hỏi là ví dụ như là tôi là ở trong cái lĩnh vực công việc là phải giúp người ta, rồi con thấy người ta khổ sở mà nó ảnh hưởng tới con nhiều quá đi, mà con không có thể nào mà giúp đỡ được cho họ, thì bây giờ con nên làm cái gì đây, đúng không? Thì thầy đang là paraphrase lại cái câu hỏi đó, tại vì bây giờ là thầy cũng không có nhớ được cái câu hỏi của những cái người không phải là Phật tử, nhưng mà đại khái là cái ý chính nó là như vậy, đúng không? Thì tại sao mà quý vị nghĩ ông lại ở đây chứ? Ông đang là đi tìm kiếm cái câu trả lời của bên Phật giáo. Mà thôi, ok đi. Ok, cho ông cái microphone. Số 3. Thật sự là con tới là tại vì con cũng không có biết gì về Phật giáo hết á. Tại vì con tới đây là con thấy nó entertain, nó hài hước. Và một cái điều thứ hai nữa là tại vì con chỉ muốn làm cho cô hài lòng thôi. Ok, đúng rồi. Cái kẻ này là coward, tức là ông này ông sợ cái cô này cô sẽ phạt ông. Thành ra là tới ngày hôm nay là ông có thể nói là ồ, anh không có sợ em nữa đâu. Cho anh thêm nhiều cái nỗi đau đi. Ok, cái chuyện này xảy ra, thưa quý vị. Thầy thích cái câu dẫn chứng đó rất là hay á, là nếu như mà cái cây gậy mà nó không có làm gãy lưng của quý vị thì nó sẽ làm cho cái lưng của quý vị nó mạnh hơn. Mà thật ra đó là trí huệ của bên đạo Phật đó, là đừng có sợ gì hết á. Đừng có sợ là quý vị phải đối mặt với cái đau, đừng có sợ hãi là khi mà quý vị đối mặt với cái sự hỗn loạn, rồi đừng có sợ là quý vị không có khả năng để mà đối phó được. Cái nỗi sợ đó là nó không có cần thiết, tại sao không chứ? Cái câu trả lời nằm ở đây rồi nè. Nó đã ở đó rồi mà không có một ai trong quý vị hiểu được á hả? Chẳng lẽ thầy là cái người duy nhất hay sao? Chinh. Hả? Thật đấy chứ? Quý vị không có hiểu hả? Ngài nói rằng là đệ tử của ta, tất cả quý vị đệ tử của ta, phải cẩn thận là quý vị đừng có quán tính, phải cẩn thận là quý vị đừng có mà chống cái tâm, là tại vì quý vị là đệ tử của ta, hiểu không? Là ta là đã đang là trông coi cho các con rồi, ta sẽ để cho quý vị các con khổ sở, ta sẽ để cho các con có cái vết thẹo, nhưng mà ta sẽ giúp đỡ cho các con trở thành mạnh mẽ hơn. Các con không có một mình đâu, là tại vì là ta là chịu trách nhiệm đối với những cái sự khổ sở của các con, hiểu hay không vậy? Họ là không có cái luxury chúng ta là có, là bởi vì nếu mà tất cả chúng ta, chỉ trừ cái người không có phải là Phật tử, nếu tất cả chúng ta mà tuân theo những cái lời hướng dẫn của Ngài, quý vị nghĩ cái này là chỉ dành cho mỗi người đệ tử của Ngài thôi á hả? Cái này là dành cho hết tất cả chúng ta đó, thưa quý vị. Nếu như mà chúng ta biết chắc là chúng ta không có quán tính, khi mà chúng ta khó, ngay bây giờ là đừng có sợ. Nhưng mà tới cái lúc mà quý vị có khả năng quán tính và quý vị có thể làm không cái tâm thì phải biết chắc là quý vị đừng có làm như vậy, là bởi vì ta sẽ giúp cho quý vị. Tại sao ta lại nói cho quý vị những cái điều đó mà khiến cho quý vị gặp rắc rối chứ? Chúng ta rất là hãnh diện để mà trở lại thành người Phật tử là tại vì Đại sư là đang là quan tâm, đang là bảo hộ cho chúng ta. Quý vị tin hay không? Cái này không có phải là chỉ để dành cho đệ tử của Ngài đâu, mà là dành cho chúng ta nữa cơ. Quý vị nói là khi mà quý vị mới bắt đầu, bạn chỉ làm cái gì đây? Là Master, giúp con đi, bây giờ con làm cái gì bây giờ? Không có phải là thầy ngu không? Cái kẻ ngu, Ngài là Ngài đó. Bảo Master, mới gọi Master là hả? Tôi hả? Không có. Quý vị sao mà quá lộ liễu vậy? Quý vị đáng lý ra là phải không, khi mà quý vị mà gặp rắc rối là bởi vì quý vị không có quán tính, quý vị không có làm trống cái tâm. Rồi quý vị nói là Ngài Huệ Năng, Đại sư Huệ Năng bây giờ là giúp con đi, con không có thể nào chịu đựng được nữa, rồi để xem từ cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Quý vị có lòng tin hay không? Quý vị có tin hay không? Họ không. Mà như vậy thì đâu có phải là vấn đề gì của chúng ta đâu, nhưng mà chúng ta có cái lợi thế là chúng ta có một cái người đại sư mà nói rằng là tin ta đi, đừng có sợ, mà đừng có quán tỉnh, cứ theo thật sát những cái lời hướng dẫn của ta. Rồi nếu như mà quý vị làm như vậy thì tôi bảo chứ là thưa đại sư, bây giờ kế tiếp là con làm cái gì đây, quý vị hiểu không? Ngài dạy cho con là đừng có quán tỉnh, Ngài dạy cho con là đừng làm trống cái tâm, mà bây giờ là con không chịu nổi nữa rồi, bây giờ con nên làm cái gì đây, làm ơn giúp con đi. Đó là cái lợi thế của chúng ta đó. Những người thầy này họ sẽ không cho quý vị những cái lời hướng dẫn rồi để cho quý vị một mình như vậy đâu, mà họ lại sẽ ở xung quanh để mà họ quan sát bảo hộ quý vị, nhớ không? Trong kinh A Di Đà, Ngài nói rằng, trong kinh nói rằng nếu như mà quý vị niệm trì trì tụng kinh A Di Đà, rồi tất cả những cái vị Phật ở trong thế giới là đều biết tới quý vị, đều đang là chăm lo cho quý vị. Một điều tương tự cũng y như vậy, đó là Ngài cũng đang là chăm lo cho quý vị đó, nếu như mà quý vị tuân theo những lời hướng dẫn của Ngài. Còn nếu như mà quý vị không có tuân theo thì cái đó đâu có phải là vấn đề của Ngài đâu. Có giúp được hay không? Cái này là nó không có liên quan gì tới cái việc là Phật tử hay là không Phật tử, mà cái này chỉ nói là nếu như mà các con mà tuân theo những cái lời hướng dẫn của con, quý vị thấy người ta khổ sở là quý vị giúp đỡ, quý vị là không có ngậm miệng lại, quý vị cảm nhận được cái đau, rồi là quý vị là leo lên cái xe của chung với họ, quý vị chết chung với họ, thì như vậy là ta sẽ giúp đỡ cho con. Mà có thể là đối với người không phải Phật tử là phải dành cho kiếp sau thôi. Hiểu không? Có phải là cái lời nói này rất là mạnh mẽ hay không? Cái lời diễn giải của thầy có ok hay không? Hay là thầy nói quá rồi? Câu 5. Thưa thầy, có vẻ giống như là con hiểu được cái ý mà thầy đang là nói. Khi mà mình đối đầu với những cái điều mà mình cần phải dùng cái lòng từ bi để mình đối phó, thì là mình phải dùng cái lòng từ bi để mà mình cố gắng tiếp tục, thay vì là mình chỉ có quán là làm trống cái tâm. Ok, để mà thầy nói theo một cách khác cho quý vị. Cái chuyện xảy ra đối với những người thông minh là cái gì? Những người mà rất là xa vị họ bảo là không, đó là tôi chỉ có con nhẫn chịu được có chừng đó cái khổ sở tới cái đau thôi, tôi là đã hết cái giới hạn của tôi rồi. Quý vị có thấy những cái người đó không? Những cái người đó là được gọi là những người thông minh, những người xa vi, những người mà có kinh nghiệm, những người mà cái gì cũng biết hết rồi. Thì cái chuyện gì xảy ra đối với những người đó? Nếu như mà quý vị mà là như vậy đó, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Quý vị là chỉ tự hạn chế bản thân thôi. Các bạn, quý vị nói là cái này là cái giới hạn của tôi, cái từ chính ở đây là cái limit, cái giới hạn đó, là quý vị tự hạn chế mình, quý vị không có tiến bộ được nữa, quý vị không có phát triển được nữa, quý vị chết, quý vị là lão hóa. Đồng ý hay không? Là bởi vì là quý vị nói là tôi ở đây, tôi là sẽ không có vượt qua khỏi đó, thành ra là tôi sẽ chết ở trong cái cocoon của tôi sẽ chết ở trong cái đạo của tôi. Ngài nói là đừng có làm như vậy, khổ đi, chịu khổ đi, rồi là mình phải reach out, mình phải đưa tay ra ngoài, phải giúp đỡ. Rồi khi mà cái thời gian mà nó tới là ta sẽ giúp cho các con vượt qua được cái giới hạn của bản thân. Rồi con nên là đứng dậy xong rồi lạy lục tổ rồi nói là làm ơn giúp con đi. Quý vị là phải tin tưởng cái điều đó, nghe thầy hay không? Ngài là nói là đừng có sợ gì hết á, hết sức mình đi, bỏ hết sức ra rồi giúp người ta, rồi chịu khổ sở với người ta, rồi ta sẽ giúp các con. Và đó là những cái điều mà Thầy muốn cho quý vị nhớ đó. Nếu như mà quý vị tin tưởng vào Ngài, thì Ngài nói là tôi sẽ phát triển cái lòng từ bi. Và cái này phải nhớ nha, rồi khi mà quý vị đi ra ngoài là quý vị sẽ hết sức luôn, rồi quý vị chịu khổ cho tới khi mà quý vị sụp đổ luôn, thì như vậy là cái lưng của quý vị nó sẽ mạnh mẽ hơn. Quý vị hiểu không? Cái này nó tuyệt vời tới cỡ nào. Và cái điều đó đó, nếu như mà cái cây gậy mà nó không có làm cho cái lưng của quý vị nó gãy á, thì là nó sẽ khiến cho quý vị mạnh mẽ hơn. Biết là Thầy đến từ đâu không? Thầy đến từ nước Việt Nam đó. Ok, cô Lily. Thầy thích cái giọng của bạn nghe nó charming quá trời. Thầy ước là khi mà Thầy già giống như là cô á, thì là Thầy muốn là cái giọng của Thầy á, là nó cũng soft, cũng nhẹ nhàng, nurturing như vậy. Nhưng mà không có đâu, là Thầy là phải la mắng, là Thầy phải hò hét, Thầy phải... Tại vì Thầy không có thể nào mà chịu đựng được, nó buồn quá đi. Ok, thông dịch. Thưa Thầy, con nghe cái câu chuyện của Thầy và con mới nhận ra được là Thầy đang nói với chúng con là đại khái là mình phải hy sinh, rồi từ từ là tất cả những cái lòng từ bi nó sẽ quay trở lại rồi giúp đỡ chúng ta. Bảo không, Lục Tổ nói như vậy đó, không phải là Thầy đâu. À, cái cô này hư quá đi. Cái này là cô muốn nói là đổ trách nhiệm cho Thầy. Bảo là không, Thầy nói là quý vị là gọi Lục Tổ thì là con đang là gặp rắc rối, là giúp đỡ đi thì mới có, chứ còn quý vị mà gọi Thầy là Thầy guarantee là đảm bảo là không có cái chuyện gì nó xảy ra. Đại Hàn hả? Mình không có thể nào tin tưởng họ được. YouTube nói đi. Trên của hỏi là, thưa Thầy, người nào có khả năng quán chiếu được cái tính người A-la-hán, hoặc là trình độ cao hơn, hoặc là cái người không có định lực? Thầy bảo chứ những người mà giống như cô cũng được kìa. Cái quán tĩnh này là nó có nhiều trình độ. Ở cái trình độ của cô thì mới nói rằng là cái tâm của tôi là nó thanh tịnh, cái tâm của tôi nó tĩnh, rồi cái tâm của tôi nó không, thành ra là sẽ cho quý vị rất là nhiều cái sự relief nó đối với cái khổ sở. Nhưng mà đối với người A-la-hán là nó là thật sự. Nhưng mà ở cái trình độ của thiên của thì cái đó chỉ là cái ảo giác thôi. Cũng giống như là cô chọn là đi vô trong cái thế giới giấc mơ chẳng hạn. Cái gì đâu, nó là ok, tôi ok, bạn là cô ok. Thiên Chúa là đang là chăm lo, watching over mình mà. Cho nên là họ tự tin tưởng là tôi là ok, mà nó có hiệu quả chỉ có tới một cái mức độ nào đó thôi. Cho nên là họ chỉ chuyển từ một cái giấc mơ này qua một cái giấc mơ khác thôi, cái đó là hoàn toàn ok. Nhưng mà những người mà đã có cái kỹ năng rồi thì họ có khả năng là ngừng cái cơn đau hoàn toàn luôn. Thì cũng có nhiều khi thì họ không có thể nào làm được. Và ở cái trình độ kế tiếp thì là họ có thể làm ngừng nó hoàn toàn luôn. Mà người A-la-hán thì không có thể nào làm được. Cho nên có nhiều khi là A-la-hán họ cũng trầm cảm, có nhiều khi là họ hưng cảm, là tại vì họ không có tự giúp mình được. Ok, ông Đạo Công Giáo. Thưa Thầy, con nghĩ là con không có đồng ý kiến với Thầy. Tại sao Thầy chẳng có ngạc nhiên gì hết vậy? Chúng con, những người Công Giáo, những người Christian chẳng hạn, thì chúng con có Jesus, có Chúa dạy bảo hộ cho chúng con, rồi chúng con phải đi ra ngoài để mà giúp đỡ những người khác. Ok, cứ mơ tiếp đi. Ông không có hiểu, tại vì là ông đặt hết cái niềm tin vào một cái người là nói là có khả năng làm được hết tất cả những cái điều đó. Thầy nói là nó chỉ có hiệu quả ở một cái mức độ nào đó thôi. Ví dụ như là ông nghĩ rằng là Chúa có thể giúp cho ông đối phó với cái trầm cảm, đúng. Nó chỉ có hiệu quả tới một cái mức độ nào đó thôi, nhưng mà ông vẫn còn trầm cảm, và cái đó là bằng chứng là Ngài chỉ có giúp đỡ được ông tới một trình độ nào đó thôi. Nhưng mà tới cuối ngày thì là ông cũng vẫn còn trầm cảm, đúng hay không? Hay là ông vẫn còn bất đồng ý kiến với Thầy chứ? Mình là sẽ viết cái chữ T ở trên trán của ông là cái ông Mr. D. Ông có thể chối bỏ bất cứ những cái điều gì ông muốn, nhưng mà là họ có thể xâm chiếm ông bất cứ lúc nào mà ông không có làm gì được hết đó. Được không? Có những cái ngày mà ông cảm thấy rất là tệ hại mà ông không có làm gì được hết, đúng hay không? Ngay ở đó là bằng chứng đó. Cái đó là cái cảnh giới của ông đó. Đó là sự thật đó. Là họ có thể giúp đỡ được tới một cái trình độ nào đó thôi. Tất cả chúng ta đều có cái sự hạn chế cả. Và những cái điều mà thầy muốn chỉ ra cho quý vị thấy là quý vị có thể đặt lòng tin vào Ngài. Cái đó là thông điệp của thầy. Quý vị tu, quý vị tuân theo cái lời hướng dẫn của Ngài. Rồi cái này nó rất là quan trọng dành cho tất cả chúng ta, là phải phát triển cái lòng từ bi. Chúng ta không có thể nào mà làm lơ cái sự khổ sở của người ta. Và nếu như mà mình có cơ hội thì đừng có mà nhát giống như là gà chết. Mình phải nhẫn chịu. Bởi vì ngay cả khi mà quý vị không thể nào mà giúp đỡ được họ, nhưng mà quý vị chia sẻ cái gánh nặng cho họ. Cái đó, trong cái quá trình đó, là khiến cho quý vị có lòng từ bi hơn. Thầy cam đoan. Và một ngày nào đó, thì cái đó là cái hạt giống để cho quý vị đắc giác ngộ. Quý vị thấy là những cái lời hướng dẫn của Ngài là có thể đi xa được tới cỡ nào. Cái này là dành cho quý vị, tất cả chúng ta, không phải chỉ để có đệ tử của Ngài đâu, mà dành cho tất cả chúng ta. Nếu như mà quý vị làm như vậy, thì quý vị sẽ trở thành là từ bi hơn nữa. Mỗi một khi mà quý vị giúp đỡ một người nào đó, và quý vị chia sẻ gánh nặng của họ, rồi quý vị nói là tôi chọn là gánh vác cái thánh giá cho quý vị. Tôi chọn là không có ở trong cái chỗ thoải mái của tôi. Không. Tôi là sẽ làm nhiều hơn những cái điều mà tôi có thể làm. Được không? Và cái đó là cách mà quý vị phát triển. Đó là cách mà quý vị ngăn chặn cái sự lão hóa của mình. Thưa quý vị, ngừng, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đừng có nói là ô, cái đó là nó lợi lạc hả? Tôi có thể đi xa được tới cái nào? Làm hết sức luôn. Được không? Thế ra là quý vị thấy không? Đó là lý do tại sao mà họ phải cùng với nhau. Khi mà quý vị nói là tôi chỉ có làm được chừng đó, rồi cái này nó khiến cho tôi mê muội, rồi cái tâm đó nó không có làm cho cái tâm, cái đau nó không có làm cho tâm của con nó sáng suốt. Cái thành ra là quý vị là vẫn còn phân biệt. Chính vì vậy mà cái câu này là nó phải đi cùng với nhau. Ông Brady hiểu hay không? Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta ngừng lại ở đây.